Y pháp khi cầu ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công năng tập sớm chiều, thân không bệnh tật tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già.
Bảo Bảo và Khánh Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 4 giờ 30 phút chiều, Bảo Bảo và Khánh Vy xin mời quý thính giả đến với chương trình Sống Vui Sống Khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh, chuyên ngành chỉnh hình, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, khí công sư. Và trên đường dây, Bảo Bảo và Khánh Vy xin được chào bác sĩ Quốc Anh và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, xin trân trọng kính chào quý thính giả cùng Bảo Bảo và Khánh Vy. Dạ. Bữa nay Bảo Bảo và Khánh Vy được khỏe không?
Dạ vâng, bà Khánh Vy lời đầu tiên xin được gửi lời chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh và rất vui được làm việc với bác sĩ một lần nữa. Và vâng, Khánh Vy thì rất là khỏe. Khí hậu Dallas thì có vẻ hơi nhẹ nhàng hơn một chút, dù mặc dù là mình vẫn có chưa mát lắm thưa bác sĩ.
Dạ
vâng, không biết Bảo Bảo thì như thế nào đây?
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bảo Bảo rất là khỏe. Thời tiết của tuần này thì nó vẫn tốt hơn so với những tuần vừa qua. Thì nhiệt độ đã xuống dần, hy vọng là bầu không khí ấm áp sẽ đến với chúng ta trong những tuần tiếp theo đây. Và dạ vâng, thưa quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Bí quyết sống vui, sống khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề này, thì quý thính giả có thể gọi vào đài để tham gia chương trình qua số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào để tham gia chương trình thì Khánh Vy xin được phép đọc những câu hỏi mà có nhiều vị thính giả đã email về cho đài. Và đã hỏi vào tuần qua thì thưa bác sĩ, có một chị đến từ Dallas đã hỏi rằng là chị có một người con trai khoảng 9 tuổi. Thì khi mà đi học thì thường hay bị thầy cô phàn nàn là không tập trung được. Có nghĩa là theo chị này nói là chân tay của bé cứ không để yên được đâu, cứ cử động rồi liên miên không kiềm chế được, cho nên thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà học tập của bé ở trường. Và thầy cô đã ở trường đã đề nghị bé là nên đi khám bác sĩ. Thì khi mà đi khám bác sĩ thì người ta nói rằng bé bị cái chứng nó gọi là hyperreactive, là cái chứng này theo tiếng Việt mình dịch ra là quá năng động, và cần phải uống thuốc để mà kiềm hãm bớt lại cái tính năng động của bé. Thì vâng, thưa bác sĩ, thì có cái trường hợp là câu hỏi của chị là bác sĩ có bao giờ gặp những cái trường hợp nào giống như con của chị hay không? Và cái chương trình luyện tập mà dành cho những em bé mà có cái chứng mà quá năng động như thế này thì có giúp gì được cho bé không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, kính thưa Khánh Vy cùng bà Bảo, thì cái trường hợp mà các em nhỏ mà có cái tính chất là quá năng động đó, thì mình cũng qua kinh nghiệm cũng có gặp một số em và cũng có tiếp xúc với một số phụ huynh gia đình cũng hay được đề cập về vấn đề này. Thì phần lớn những cái em mà bị chứng đó thường người ta phải đưa đi khám bệnh rồi xong rồi thì phần lớn là các em phải uống thuốc để kìm bớt lại. Mà theo cái kinh nghiệm của tôi thì thấy cái những cái em mà bất đắc dĩ lắm là phải dùng cái lượng thuốc đó thì nó ít nhiều cũng ảnh hưởng về cái năng lượng của các em, hoặc là thậm chí còn ảnh hưởng về vấn đề mà về cái bộ não của các em nữa, tại nó mới bị kiềm chế lại cái năng lượng của các em. và làm cho cái ví dụ một em mà đang rất là năng động hay là chân tay không có ngưng nghỉ được khi mà uống một viên thuốc vô một cái là tự nhiên là mấy em ngồi sụi lơ liền. Cái cặp mắt nó chiều xuống, mình dịu xuống rồi nó không còn linh động như trước nữa, rồi chân tay nó sụi lơ liền và ngồi im một chỗ liền. Thì khi mà tôi thấy một số hình ảnh như vậy thì các em thấy rất là đáng thương, nhưng mà không uống lại không được, mấy em quá nghịch ngợm đi hoặc là quá năng động đi, rồi nhiều khi nó ảnh hưởng đến trường lớp hoặc là nó ảnh hưởng đến cái trong sinh hoạt trong gia đình cũng vậy. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi mà trong khi có một số em như vậy đó mà đưa lên tiếp xúc với chương trình tập đó, thì khi mà tập luyện một thời gian thì khi cái phương chương trình tập đó mình có một số phương pháp, mình có cái cách mà làm tập cho các em tập nhờ đưa cao cái số lần tập tập đi lại nhiều lần. Rồi cái hai nữa mình giúp cho các em lấy cái năng lượng đó, mình kiểu như mình xài cái năng lượng đó thì mình biến thành một cái năng lượng tốt hơn. Thì qua một thời gian ít tháng sau đó thì mấy em nó tánh tình nó đầm lại, rồi mấy em nó bớt cái sự mà quá năng động mà kiểu như không cần thiết nữa. Cho nên theo tôi nghĩ thì nếu như mà mình có cơ hội đó, nếu mà các em mà chưa có dùng thuốc đó, mà chuẩn bị dùng thuốc hay là chưa trước khi dùng thuốc, nếu mà mình có muốn thử thêm một phương pháp, mình cho các em tập luyện đúng cách thì chị sẽ ta. Nếu như mà mình tập được mà để cho các em mà dựa xuống được á, thì cái đó rất là tốt. Còn các em mà đang dùng thuốc đó, mình cũng thử cho các em tập thử. Rồi về sau này khi mà các em nó bớt rồi đó, nhiều khi đi khám bác sĩ lại đó, cái tính năng động của mấy em nó bớt rồi thì nhiều khi mình cũng bớt được cái lượng thuốc cho em. Và dù sao cái thuốc nào cũng vậy, nó không có cái tác dụng mình gọi là cái
ảnh phản ứng phụ. Dạ.
Nhưng mà thì khi về cái bộ môn về khí công mình đó, thì mình có thể dùng cái phương pháp tập đó, khi mà các em tập đó mình có thể quan sát coi cái tính tình từ tụi mấy em, rồi mình có thể áp dụng một số cái phương pháp tập khác nhau và tùy theo mỗi cá tính mấy em đó, rồi mình đưa cái tính kiên nhẫn mấy em lên, rồi nếu mà quá năng động thì mình tận dụng cái sự tập luyện. Khi mà tập luyện thì các em phải dùng sức đó, thì sau khi tập luyện thì các em cũng mệt đi rồi thì cái năng lượng cũng bớt đi. Nhưng mà cái năng lượng đó thì nó dù nó xài đi, nhưng mà mình chuyển qua cái tính chất mà mình sử dụng qua cái hoạt động của cơ thể, rồi liên quan đến cái tâm trí của mấy em nữa, thì ít nhất còn gần 6 tháng đến 9 tháng đó, thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi. Thì tôi nghĩ như mấy mà có được như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho các em nhiều.
Dạ vâng, thì tiếp bà Bảo có một cái thắc mắc, không biết tại sao mà cái em này nó lại có cái việc là quá năng động như thế không thưa bác sĩ?
Hiện bây giờ thì có nhiều khi họ cũng cố gắng nghiên cứu đó, nhưng mà nhiều khi họ cũng chưa hiểu là tại sao có một số em này có cái năng lượng quá cao như vậy, nên cho các em ngồi yên không được. Rồi cũng phải là do cái cách sinh hoạt của mấy em, hoặc là do một số khi mà từ nhỏ lên thôi, nhiều khi cái sự chăm sóc nó không được đúng cách lắm đó. Nhưng như mình nuôi chiều quá, hoặc là mình buông thả quá cho mấy em tự do quá. Rồi cũng có do cái một tính bệnh lý là cái hệ thống thần kinh của em nó hơi thất thường chút xíu. Rồi nhiều khi mình không có sự mà chăm sóc đúng cách đó, cho nên nó đưa tới tình trạng như vậy. Đó có nhiều nguyên nhân lắm.
Nhưng
mà tôi thì hồi xưa cách đây 25 năm tới 30 năm trước, hồi xưa tôi có hành nghề về bệnh lý trị liệu, thì cái ngành của tôi thì cũng được đào tạo để mà giúp cho các em về vấn đề bị bại não, hoặc là những em mà bị về tính chất như vậy. Và về sau này khi mà tôi chuyển qua hướng dẫn về cái phương pháp tập luyện đó, thì tôi cũng có bên ngay từ bên Mỹ này cũng dạy xuống được một số em, ngay cả một số em người Mỹ cũng vậy. Khi mà tới tôi có một số hình ảnh, tôi hình như có một số một bé nó mới 8 tuổi thôi, khi nó tới đó, khi tới thì nó như là mà người mẹ thôi rất là phàn nàn này, không biết làm sao được, rồi mấy em phải uống thuốc rồi phải kiềm chế giữa lớp mà vẫn không có kiềm chế được. Rồi khi mà tới em đứa bé này đó, chân tay thì bình thường rồi đi đứng bình thường, nhưng mà nó phá phát vô cùng, mà nó phá phát mình nhiều cái mà mình không có thể tưởng tượng được. Thì dù như nó thằng bé này nó cứ nhổ nước miếng ra xuống đất, rồi nó cúi xuống rồi nó liếm nước miếng đấy. À, vậy đó, nhưng mà mình không có cách nào được. Rồi mẹ nó thì ráng ôm nó, thì nó này hai tay nó bế nó lên rồi, rồi hai tay nó giang ra rồi nó cứ tát vào mẹ mặt mẹ nó thôi. Mà không có giữ lại được, nó mạnh, nó chân tay nó mạnh mà cũng không giữ được. Mà giữ thì nó đáng nó giằng ra rồi nó khóc nó la lối sùm ra. Vậy. Thì cái bé đó thì nó đã 8 tuổi rồi. Khi mà vô trong thì 3 tháng đầu thì cái trung tâm của mình cũng cực lắm. Và khi mình ngồi với mà mình nhiều khi nó đâu có chịu nghe lời đâu. Nó nói nó không nghe. Rồi mình phải dùng mọi phương pháp rồi tập nó không chịu tập nữa. Thì nó không làm gì được hết. Rồi cuối cùng mình phải có một số phương pháp mình kiềm chế lại. Rồi giữ tay chân nó lại một thời gian. Rồi mình nhiều khi cho nó ngồi yên 1 phút, 2 phút. Rồi mình qua hết tuần này, qua tuần khác, rồi từ 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 tát ném nó đầm lại. Bên đầu từ từ khoảng 2-3 con những đứa bé này cũng may mắn khoảng 3 sáng. Sao? Thì bắt đầu em bắt đầu đứng lên, bắt đầu chịu nghe lời. Rồi bắt đầu mình thêm bắt đầu làm theo một số vài động tác. Cái đó mình phải có cần thời gian. Với lại mình phải có sự chăm sóc chính như đúng cách ấy, thì tôi nghĩ cũng sẽ có sự thay đổi thôi.
Vâng, cái bệnh, cái bệnh mà người ta gọi là hyperreactive, thưa bác sĩ, quá năng động như vậy thì nếu như mà người ta không uống thuốc hoặc không tập luyện thì bác sĩ nghĩ là đến một cái giai đoạn nào đó, khi bé trưởng thành đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên bé sẽ hết hay là bé sẽ không quá năng động nữa, thưa bác sĩ?
Dạ, đến là bình thường thì cũng hy vọng là một số em khi qua cái sự mà giáo dục hay có sự mà chăm sóc kỹ lưỡng của cha mẹ rồi gia đình đó, hoặc là có một số đối tượng liên quan trực tiếp mà nó chắc họ thì cũng có thể may mắn, mình có thể là mấy em sẽ trở lại bình thường, nhưng mà rất là khó. Dạ, thời thứ hai nếu như khi mà tánh mấy em quá nghịch ngợm như vậy, sau các bậc cha mẹ cũng nhiều khi cũng chán nản rồi cũng bỏ buông xuôi.
Dạ, rồi lúc đây cái bệnh nó sẽ theo đến lớn, đến khi mà trưởng thành luôn.
Dạ vâng, cũng nhiều khi mà nó ảnh hưởng đến nhân khi lớn tuổi vẫn còn.
Dạ,
như cái thằng bé 8 tuổi như tôi nói rồi nè, như là bố bé này là bác sĩ luôn, là em về bác sĩ của gia đình, mà ổng thì hầu như là ổng đã give up rồi, ổng chửi nó thôi, ổng la nó thôi. Khi mà tới trước mặt tôi vậy đó, mà ổng làm đạp nộ nó, tại vì ổng đã quá mệt mỏi rồi, ổng đi làm rồi về nhà rồi thấy đứa con như vậy, mà nó 8 tuổi rồi, mà nói không nghe lời, mà nó kiểu như mình, con bé này có nhiều cái tính cách, nhiều khi nó muốn được người lớn chú tâm đến nó nữa, nên nó cần quậy phá thêm nữa để cho mình chú tâm nữa. Còn nếu mà lơ đó thì nó lại không có quậy phá nhiều. Cho nên ví dụ tôi đến mình quan tâm, càng quan tâm nhưng mà càng nói như thì nó lại càng làm hầm dữ. Ấy vậy. Cho nên thằng ngược lại thằng ông bố này còn chửi nó, khi mà không có mặt tôi đứng ngay trong phòng chờ đợi đấy, thì ông la nó là ông còn gọi nó là đồ ngu đần nữa. Khi mà nói một tiếng Mỹ đó, nó là stupid.
Yeah.
Ông nói như vậy đó. Từ khi nó nghe nó 8 tuổi rồi, nó không hiểu rồi. Khi nó nghe vậy, khi nó tức lên rồi, nó còn phá thêm nữa.
Yeah. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì khi con cái của mình mà nó hoạt động năng động tí xíu thì đó là một điều tốt. Tuy nhiên nếu mà bé quá năng động thì chúng ta nên tìm cách để mà giống như là những cái phương pháp tập luyện hay là thể dục rèn luyện cho bé để cái mức độ mà năng động nó giảm xuống một tí. Tại vì khi mà mình dùng thuốc cho bé thì ngay lập tức nó sẽ có hiệu quả, nhưng về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến cho bé, nó không có giúp nhiều được cho bé trong cái tương lai sau này. Dạ vâng, và quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Bí quyết sống vui, sống khỏe cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Nếu quý thính giả có những thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này thì xin đừng ngần ngại hãy gọi vào đài tham gia chương trình cùng với Khánh Vy, Bảo Bảo và bác sĩ Trần Công Quốc Anh ở số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, để chờ đợi quý thính giả gọi vào chương trình thì Khánh Vy cũng có một câu hỏi muốn gửi đến bác sĩ. Mẹ của Khánh Vy thì năm nay khoảng 54 tuổi, thưa bác sĩ. Thì khoảng 3 năm gần đây thì cả ba và mẹ luôn. Thì cái ngón tay đó bác sĩ, buổi sáng thì mẹ Khánh Vy nói là không có cử động được. Tại vì hoặc là tối ngủ rất là đau mà cái ngón tay cái không co lại được, hoặc là cái ngón tay mà kế ngón tay cái hầu như là không thể co lại được, mỗi lần co lại rất là đau. Thì không biết là tại sao uống thuốc thì nó cũng không hết, mà cứ đêm đến thì lại không ngủ được, thưa bác sĩ.
Và cái này bị đau lâu chưa vậy?
khoảng 2-3 năm nay rồi thưa bác sĩ.
2-3 năm. Dạ. Mà thường thường mà khi mà mình bị đau tay hoặc tê tay hoặc là cứng cái ngón tay đó, thì nó ngoài vấn đề mà di truyền ra rồi liên quan đến vấn đề bị về khớp xương đó, là bị căng cơ, hoặc là mình liên quan đến về nghề nghiệp. Ví dụ mình làm bất cứ cái nghề gì mà mình phải sử dụng đến cổ tay, ngón tay.
Dạ, vâng. Cái công việc của ba mẹ Khánh Vy thì sử dụng bàn tay rất là nhiều, như là sử dụng bàn tay là chính, là để mà làm việc đó. Thì
dạ, vâng.
Nếu như mà ngưng khoảng vài tháng thì ngón tay có thể cử động nhẹ lại được, nhưng mà cứ làm thì là tối về là ngón tay qua ngày hôm sau là không co lại được.
Thì vậy thì
mẹ Khánh Vy thì uống uống cái thuốc mà omega 3 đó thưa bác sĩ. Omega 3 rồi những cái thuốc vitamin thôi. Nhưng mà những cái thuốc đó nó cũng không có thật, nó cũng help một phần thôi, nó không có giúp đỡ được nhiều. Thì thưa bác sĩ, có những cái như bác sĩ làm ở bên khí không, thì ngoài cái thuốc ra thì bệnh như ba mẹ Khánh Vy vậy thì phải tập những cái động tác nào thì sẽ đỡ hơn thưa bác sĩ?
Không, thật ra thì những cái bệnh mà nó liên quan đến cái sự mà nghề nghiệp hoặc là cái công việc của mình đó, thì ra những cái công việc đó, mấy cái chứng bệnh đó là dễ phục hồi hơn là những cái chứng bệnh mà mang tính chất di truyền.
Dạ.
Trên trên mình sẽ do cái này mà cho
thì là phải nghỉ làm đó hả? Vậy là chỉ khi là bỏ việc thôi, nó xin nghề tốt nghiệp.
Dạ không phải như vậy không. Nhưng mà tại vì nếu mà muốn ngưng việc đó, là nó ngưng việc trời cách đây lâu rồi chứ. Còn bây giờ đến 54 tuổi rồi.
Dạ.
Chứ là đến tuổi trung niên rồi. Chứ là đến lúc nó phá, nó phạm khớp rồi.
Dạ.
Tiếng Việt gọi là phạm khớp đó. Thì bây giờ mình có ngưng á, thì có thể giảm đau chút xíu. Nhưng mà nó sẽ tái phát thôi. Mà nó sẽ theo thay đổi đến khi mình đến cuối đời luôn đó. Nhưng nếu như mình không làm bất cứ một cái phương pháp nào khác để mà mình giúp nó, thì bây giờ đó, nếu cái tình trạng này rồi đó, đã bị rồi, mặc dù mình cũng ngưng lại không hoạt động nữa, nhưng mà mình cái quá trình phát bệnh đó, hoặc là tiến triển của bệnh đó, nó vẫn còn tiếp diễn mỗi năm mỗi tệ hơn, nhất là khi mà trời đó, hoặc là mùa đông
dạ,
tới thì nó càng bị nặng thêm nữa. Cho nên mà bây giờ đó, nếu mình không làm gì đó thì không thể tránh được tình trạng đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình tập đúng cách á, thì thứ nhất á, nếu cái phương pháp của tôi đó, khi mà theo kinh nghiệm mà những người mà học viện như vậy đó, không phải những cái tuổi này không, mà tôi đã từng giúp cho những ai có tuổi từ 70, 80 trở lên, thì chỉ cần qua 6-9 tháng sau thì mấy cái chứng đau nó bớt đi ít nhất từ 50% đến 75%. Rồi thứ hai nữa đó là cái chứng bệnh đó đó, mặc dù mình không dám nói là mình chữa được, nhưng mà nó sẽ ngưng lại, nó không có phá thêm nữa, nó không có gây nặng thêm nữa. Rồi sau đó rồi đó, mình đến qua được 9 tháng đến 12 tháng sau thì bắt đầu nó hồi phục lại, nó tái hồi lại. Thế là thì năm thứ hai bắt đầu mình không đau đớn nhiều, hoặc chỉ nhiều khi là bớt hẳn đến cái cơn đau đó bớt hẳn đến 85-99%. Rồi sau đó mấy cái khớp mà nó chưa có bị hư đó, hay mấy cái gân xương nó chưa có bị nặng đó, thì nó cho hồi phục lại hoàn toàn. Còn những cái khớp mà nó bị biến dạng rồi đó, hơi nặng quá rồi đó, thì mấy khớp đó nó rất là khó, hoặc là nếu như mình có thể nói là không có thể trở lại bình thường được. Nhưng mà ít nhất mình sẽ làm cho hai cái vấn đề. Một á là giảm đau rất là nhiều. Và thứ hai nữa đó là không có làm cho cái biến dạng nó phá thêm. Rồi cái này cái khớp xưa nó không bị phá thêm về sau này. Và thứ ba đó là mình ngăn ngừa những cái chỗ mà nó chưa bị đau đó, thì nó sẽ không bị đau về sau này nữa. Rồi thứ tư đó là mà nó sẽ trở lại sức khỏe của mình, hay là sức mạnh của cái cơ, hoặc là nó sẽ trở lại bình thường tốt hơn, dễ dàng hơn.
Dạ vâng, nhưng mà cái công việc thì giống như mẹ Khánh Vy hay nhiều người khác, nếu mà người ta không thể dừng cái công việc đó mà vẫn tiếp tục, thì những cái bài tập luyện đó nó vẫn tốt hơn, vẫn giúp cho mình được nhiều
dạ,
hơn
vâng.
một chút đúng không bác sĩ?
Ồ, thật ra thì tôi không có khuyến khích, là không khuyên người ta là bị đau do công việc thì nên nghỉ công việc đi. Mà cái công việc của tôi đó, có nghĩa là tôi giúp cho người ta, tại sao hồi xưa mình làm lại không đau, và bây giờ sau 8 năm đến 10 năm, tất cả những chứng bệnh mà liên quan đến bệnh nghề nghiệp á, nó bắt đầu phát hành ra. Thì bây giờ tôi đã nghiên cứu 20 năm trời, thì tôi đưa ra cái kết quả như vậy. Tức là mình đến lúc bị đau, thì giờ mình tập luyện, hay là có phương pháp làm sao đó giúp người ta bớt bệnh đi, rồi nhưng mà cái sinh hoạt hàng ngày mỗi ngày, hay là công việc của mỗi ngày, mình vẫn sinh hoạt bình thường. Cái đó là cái mục đích của tôi, là giúp cho mọi người khỏe mạnh lại và khỏe hơn bình thường nữa. Còn những cái chứng bệnh như vậy mình làm bớt đi từ nào hay từ đó. Còn phần lớn tôi vẫn khuyến khích người ta là không có nên, không không cần, không có cần phải bỏ công việc của mình. Tại vì từ tương lai mình khi qua 6-12 tháng đến 12 tháng thì mình vẫn sinh hoạt cái công việc hồi xưa của mình bình thường, không có sao hết.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Quốc Anh rất là nhiều. Khánh Vy sẽ về nói lại với gia đình và có thể sẽ dẫn ba mẹ Khánh Vy đến để bác sĩ có thể giúp cho cái bàn tay của ba mẹ Khánh Vy sẽ đỡ hơn.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cũng giống như quý đồng hương của mình ở tại Hoa Kỳ này thì thường phải làm việc rất là nhiều trong chân tay cho nên thường hay bị đau nhức và mỏi mệt như thế. Thì cái phương pháp mà mình vẫn khuyến khích đó là tập khí công, đúng không thưa bác sĩ?
Ồ dạ vâng, tại vì nếu mà nói về phương pháp khí công thì nó bao quát quá. Thì như lần trước tôi có đề cập tới đó, là khí công bây giờ họ có thể là nó có thể nói là nó hơn 10.000 chi nhánh khác nhau. Cho nên tôi không dám nói là, tại vì khi người ta nói ở tôi cũng tập khí công mà tại sao tôi không bớt. Thí dụ như vậy, nhưng mà cái phương pháp của tôi đó thì nó mang tính chất nó đặc biệt hơn. Không phải nó đặc biệt mà tại vì tôi đã bỏ công ra khoảng 25 năm là để nghiên cứu đó, và mỗi năm tôi có cái sự cải thiện và cải biến thêm. Đến nay thì có thể nói là ví dụ những chứng bệnh của mẹ của Khánh Vy chẳng hạn, thì tôi từng giúp rất là nhiều người rồi mà cái kết quả hiện bây giờ cũng rất là khả quan. Dạ. Mà cái chứng bệnh này người ta thường hay phải uống thuốc giảm đau đó, rồi lâu ngày họ thành ghiền. Rồi ghiền rồi thì khổ lắm, tại vì họ không có bỏ thuốc được. Thế mà nó nhiều khi nó còn phá qua mấy cái về tâm tư, về tưởng mình, về tinh thần mình nữa. Rồi nói là chưa nói đến nó ảnh hưởng đến nội tạng của mình. Thế nhưng mà tôi có nhiều người họ đã uống thuốc rồi, nhưng mà sau khi chỉ cần một mà hai sự thôi. Một là phải kiên nhẫn, thì chờ đợi. Thứ hai nữa là phải tập luyện cho đúng cách. Thì thời gian nó sẽ trả lời, nhưng mà nó không có lâu đâu. Tại vì nhiều người họ đã đau rồi, ví dụ người ta 60 tuổi thì họ đã đau 30-40 năm rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần bỏ một năm thôi, mình bắt đầu nghe nó một năm thì nghe sợ lắm, ôi trời, tại sao tôi phải bỏ thêm 9 tháng 12 tháng là. Nhưng mà bây giờ nếu mình bỏ ra một thêm 12 tháng, có một năm thôi, mà bây giờ nếu mà sau một năm mình đỡ hơn 50-75%, thì so sánh với 30 năm trước thì một năm với 30 năm thì bây giờ mình thấy sự khác biệt rồi, nó phải nhanh hơn gấp đôi đâu. Mà nó nhanh hơn gấp mấy chục lần. Nhưng mà ban đầu phần lớn các quý vị đó mới nghe nói là tôi nói là ở cần phải 9 tháng 12 tháng thì nghe giờ đã hết hồn rồi. Nhưng mà thật ra nó đáng giá lắm, rất là quan trọng. Mình chỉ cần bỏ chừng 9 tháng 12 tháng thôi, nhưng mà mình có thể sống cuộc sống nó vui hơn, nó hạnh phúc hơn, nó bớt đau và thậm chí mà sức khỏe này cao hơn bình thường. Rồi mình sinh hoạt vui vẻ với bản thân, rồi gia đình, rồi làm việc nó một cái tính chất nó khả quan hơn nhiều. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với kinh nghiệm của bác sĩ. Dạ vâng, và đến đây thì chương trình Sống Vui Sống Khỏe với bác sĩ Trần Công Quốc Anh cũng đã kết thúc. Và kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin nói hồi thời gian, cái câu hỏi của Khánh Vy nó bao quát tới rất nhiều vấn đề quan trọng đó. Cho nên bây giờ thời gian đã qua và xin cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian ra nghe lắng nghe chương trình. Xin gặp lại chương trình tuần sau. Xin chào Bảo và Khánh Vy.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Dạ vâng, sau chương trình, nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về vấn đề làm như thế nào để có một cuộc sống khỏe mạnh và thanh bình, xin hãy đón nghe chương trình thảo luận của bác sĩ Trần Công Quốc Anh vào mỗi chiều thứ tư lúc 4:30 trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Viện Y Pháp Khí Công của bác sĩ tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75. Điện thoại là 214-289-5738. Số điện thoại một lần nữa là 214-289-5738. Y Pháp Khí Công.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Mời quý thính giả tìm đọc báo Trẻ tuần này số 952 ra ngày 3 tháng 9 năm 2015 với những mục đặc sắc sau đây. Ông Phó Thủ tướng Việt Nam băn khoăn vì sao chúng ta tốt mà vẫn nghèo một cách sâu sắc và mạch lạc. Nhà văn Nguyễn Hưng Quốc phân tích và trả lời câu hỏi này. Chứng tâm thần đã gây ra bi kịch của một gia đình như thế nào? Mời bạn theo dõi tiếp một chuyện vụ án kẻ sát nhân hoang tưởng. Ghen tuông là vấn đề muôn thuở của nhân loại. Bạn đã từng ghen và bị ghen rồi chứ? Mời bạn đọc bài phím Người luôn luôn đổi nón của Đoàn Xuân Thu. Những mối tình xưa cũ còn đọng lại trong trí nhớ và nỗi hoài niệm không nguôi đã ám ảnh chúng ta như thế nào? Một chuyện tình biệt mù 30 năm giữa hai người yêu nhau đã tìm lại với nhau qua bài viết Tìm nhau tìm lại giấc mơ xưa. Quý độc giả có thể lấy báo đặt ở thùng bên ngoài Tòa soạn Trẻ sau giờ làm việc và ngày Chủ nhật.
Nhận đến hôm đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy nhiều dưới túi tiền của mình lắm, thì thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall. Điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần. Lifetime Warranty đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Để mua được chiếc xe Toyota tốt nhất trong một thời gian ngắn, xin quý vị gọi trước lấy hẹn với anh Dũng Lê của Toyota of Dallas ở số điện thoại 214-304-7311.
Chương trình One Touch giúp quý vị có ngay một chiếc xe Toyota vừa đẹp, vừa rẻ, vừa bền chỉ trong vòng 69 phút. Nếu quý vị không có đủ credit, One Touch Team tại Toyota of Dallas sẽ giúp quý vị mượn tiền với phần lợi thấp để mua xe dễ dàng.
Toyota of Dallas đang Grand Opening, có cả hàng ngàn xe mới hoặc xe cũ, 2 năm free.